Mình tu là gạn lọc cái ý của mình, chừa cái xấu, giữ cái tốt, thì cái đó thấy nó dễ, phải không? Nhờ cái ý tốt, miệng mới nói tốt, thân mới làm tốt. Bây giờ chừa luôn cái ý tốt nữa rồi sao? Nó đi tới đâu? Đó là một chỗ mà đa số Phật tử chúng ta tu mà không nắm vững, nghi ngờ, không biết mình ngồi thiền vậy rồi đi tới đâu, kết quả gì. Thì tôi giải cho quý vị thấy, chúng ta tu có hai chặng. Chặng thứ nhất ấy, là chúng ta tu là chuyển cái xấu ác trở thành cái lành, cái tốt. Thì như vậy, trên đường tu chúng ta gạn lọc ý mình, miệng mình, thân mình, đừng cho làm, đừng cho nói, đừng cho nghĩ xấu. Không nghĩ xấu, không nói xấu, không làm xấu, thì đó là mình tu để chuyển nghiệp xấu ác trở thành cái nghiệp lương thiện. Mà nếu cái nghiệp xấu ác, thì quý vị biết khi nhắm mắt nó dẫn mình đi đâu? Là ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu chúng ta chuyển được ba nghiệp ác, làm ba nghiệp lành, thì khi chết chúng ta đi đâu? Tức là cõi người Atula và cõi trời. Đó. Như vậy thì được sanh trong ba đường lành chắc là nhiều người thích lắm, phải không? Tu là bỏ cái xấu, làm cái tốt, bỏ cái khổ để tìm cái vui. Quý vị thấy phải không? Như vậy thì hai cái đó đều do nghiệp hết, nghiệp dữ và nghiệp lành. Nhưng bây giờ chúng ta ngồi thiền sẽ bỏ cả cái nghĩ lành, nghĩ dữ, rồi chúng ta đi đâu? Quý vị trả lời dùm câu đó cho tôi coi. Nghĩ lành bỏ, nghĩ dữ bỏ, hay ngược lại, nghĩ dữ bỏ, nghĩ lành cũng bỏ luôn? Bỏ hết hai cái đó rồi mình đi đâu? Đó là cái mà chúng ta phải hiểu cho thật sâu mới thấy được cái điều này. Bởi vì lâu nay cái quan niệm tu của mọi người đều nằm ở trong cái đối đãi thôi, hoặc là tốt hoặc là xấu, xấu chừa thì còn tốt. Như vậy thì chúng ta cứ bỏ cái xấu được cái tốt thì đó là một bước đáng khen rồi. Nhưng mà đạo Phật dạy chúng ta phải làm gì mới xứng đáng là người Phật tử? Phải giác ngộ, phải không? Giải thoát, đó mới là cái chỗ cứu kính. Phải giác ngộ và giải thoát. Mà giác ngộ là giác cái gì đây? Quý vị tu lâu nay giác được bao nhiêu rồi? Đó là cái mà phải quan sát thật kỹ. Chúng ta phải giác ngộ. Nhưng bây giờ tôi ví dụ trước, nếu một vật đen mà chúng ta nói là trắng thì cái đó chúng ta mê hay giác? Nếu đen, biết rõ nó là đen thì đó là không lầm, thấy được sự thật. Mà thấy được sự thật thì không phải lầm, không mê lầm, tức là tỉnh, là giác. Rồi cái giả mà mình nói là thiệt thì cái đó có mê lầm không? Giả mà biết là giả, đó là giác. Như vậy hiện giờ tất cả chúng ta sống ở đây có biết giả là giả, thiệt là thiệt không? Câu hỏi đó là thời khó đó, khó trả lời. Bây giờ tất cả quý vị nghe Phật nói thân này giả hay thiệt, nhưng mà thực tâm quý vị thấy thiệt hay giả? Phật nói thì mình thuộc lòng, nó giả, nhưng mà đối xử với mọi người thấy nó thiệt hết trơn, phải không? Phật nói nó giả, mình tụng nghe, mình biết Phật nói thân này giả, nhưng mà ra đường ai xúc phạm tới một chút thì sao? Thì lúc đó thiệt hay giả? Như vậy thì nghe Phật nói thì biết giả, mà sự thật chạm đến thì thấy nó thiệt. Như vậy cái giả mà lại thấy thiệt thì lúc đó mê hay tỉnh? Như vậy thì quý vị thấy chúng ta tỉnh nhiều hay mê nhiều? Hầu như đa số mê, phải không? Giả mà lại nghĩ thiệt, đó là một cái điều mà tất cả chúng ta phải quan sát kỹ, thấu đáo cái điều đó. Như thân này Phật nói giả, bây giờ mình quan sát thử coi nó có giả hay không, xét từng phần, xét từng giai đoạn để thấy nó có giả hay không. Nếu nó là thiệt á thì chắc các vị tổ tiên chúng ta tới giờ cũng còn nguyên, phải không? Vì thiệt mà đâu có mất, mà tổ tiên chúng ta cứ lớp trước đi, lớp sau cũng đi, lần lần tới cha mẹ chúng ta đi, rồi tới chúng ta cũng đi luôn, phải không? Có mặt một thời gian rồi mất, có mặt một thời gian rồi mất, thì cái đó thiệt hay giả? Bởi vậy cho nên Đức Phật thấy người già, thấy người bệnh, thấy người chết, ngài thức tỉnh, ngài đi tu. Tại sao ngài thức tỉnh? Bởi vì người đó già, người đó bệnh, người đó chết, mình là người, mình cũng sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, không nghi ngờ gì hết, biết rõ như vậy, thì đó là ngài đã thức tỉnh, ngài đi tu. Còn bây giờ chúng ta sao? Thấy người già, nghĩ mình chưa già, phải không? Thấy người bệnh, nghĩ mình còn mạnh lắm, chưa có lo. Thấy người chết thì nói ông đã chết chứ mình không có chết, phải không? Cứ như vậy mà không có hồi hộp, không có lo âu, không tìm đường giải thoát. Đó là cái mê lầm của mình. Như vậy thì đối với thân, chúng ta đang mê lầm, nó giả mà cứ ngỡ là thiệt. Nên từ cái giả ngỡ là thiệt đó làm cho chúng ta cứ chạy đuổi theo những cái gì thân nó ham muốn, cái thân nó ưa thích, chúng ta cứ đuổi theo mãi, đuổi theo cho tới khi nào nó hết muốn hết thích cho nó sẽ sảng hoài, phải không? Như vậy từ khi nhỏ cho tới già chỉ đuổi theo lo lắng nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng cho tới cuối cùng rồi sao? Cuối cùng thì nó kết quả là sao? Đổ bao nhiêu công, bao nhiêu sức để lo cho nó, rốt cuộc nó chết quèo, phải không? Rồi đó nghĩ sao? Chứ vậy thì cái việc làm đó là thực hay là không thực? Dồn công, dồn sức cả một đời lo cho một cái mà giữ không được. Quý vị thấy chính chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải lưu tâm. Chúng ta phải lo, phải làm một cái gì mà mình giữ được. Còn cái lo làm mà giữ không được thì như vậy lo làm để làm gì chứ? Đó là một cái mà tất cả chúng ta phải lưu tâm.